Tác phẩm Lấy nhau vì tình. Tác giả Vũ Trọng Phụng. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành. Người đọc Phạm Tân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe hơi, phần nhiều là hình cánh cam, mở hết tốc lực chạy trên con đường bờ sông phăng phăng, đi trong thành phố mà như là trên những con đường thiên lý của những nơi đồng quê vắng vẻ. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi dài, nạt nộ, những chiếc xe tay đi từng hàng đôi một. Trên có những cặp vợ chồng hoặc tình nhân người Tây Phương lại phải né tránh vào một bên đường. Trời rất đẹp. Vào một buổi chiều mùa thu, Liêm giơ cổ tay lên xem đồng hồ. 6 giờ. Chàng đi lại lại trên thềm viện bảo tàng của trường Bác Cổ Viễn Đông, hưởng cái sung sướng của một thiếu niên đương đợi ở chốn hẹn hò với người yêu. Và cũng sốt ruột ghê gớm. Những khi thấy đợi đã lâu quá, chàng tự nhủ, tuy nhiên, ta cũng chỉ mới đợi có 15 phút mà thôi. Chợt, dãy đèn bật lên sáng quắc một lượt. Liêm thấy thoáng qua cái hình ảnh một sợi chỉ có ánh sáng bắc ngang lưng chừng trời. Chàng được vui lòng vì nhận thấy cái đồng hồ của mình rất đúng. Đi đi lại lại mãi cũng thấy mỏi chân. Chàng bèn ngồi vào bức tường thấp bên cạnh con kỳ lân bằng đá. Trước mắt chàng là một cái vườn hoa tam giác, rồi đến con đường bờ sông với cái vẻ bát ngát của một phố rộng, mà bên trái là tòa nhà đồ sộ của sở thương chính, và bên phải dãy đê cao lù lù của hữu ngạn Hồng Hà. Liêm đăm đăm trông thẳng phía trước mặt, hồi hộp mỗi khi thấy một chiếc xe cao su trên có một thiếu nữ ngồi mà lại thẳng tiến đến phía mình. Rất buồn bực khi thấy chiếc xe ấy chạy thẳng xuống Bát Tòa. Bỗng chàng nghĩ ra được cách giết thời gian. Đọc thư của người yêu. Thành thử cái thư ấy lại bị moi trong ví ra. Một cái thư mà Liêm đã làm nát nhàu vì đọc đã hàng mấy chục lần. Anh Liêm yêu quý nhất đời của em. Nhận được thư anh, em cảm động lắm. Thật là một sự bất ngờ. Vâng, anh đã muốn em trở nên bạn trăm năm của anh. Em xin nhận lời. Em còn cần gì hơn nữa? Sự thực, em cũng đã yêu vụng, giấu thầm anh trong bao nhiêu lâu. Bây giờ, được anh ngỏ ý, ấy ra em sướng quá. Thật hà lòng hạ dạ. Vậy anh mau mau nói về bề trên thu xếp cho chúng ta. Kính bút Quỳnh. Cái thơ ấy tuy vắn tắt, song cũng đủ ban được cho Liêm một cái hạnh phúc cực điểm. Thì ra Quỳnh cũng đã yêu vụng, giấu thầm chàng trong bao nhiêu lâu. Thế mà Liêm không biết đấy. Xưa kia Liêm vẫn không dám có tư tưởng chiếm lòng yêu của Quỳnh được một cách dễ dàng đến thế. Chàng vẫn có ý muốn hỏi Quỳnh làm vợ, song vẫn sợ một sự từ chối. Nó khiến chàng phải bẽ bàng. Quỳnh có một số tiền vốn riêng khá to. Một cửa hàng đắt khách, thạo đường buôn bán. Liêm thấy mình không có tư cách đào mò một tí nào cả. Chàng thấy bằng tú tài triết học với cái địa vị gần như thất nghiệp của mình chưa đủ là những điều kiện để hỏi được một người như Quỳnh. Một thiếu nữ đã được một số người tặng cho cái mỹ hiệu là hoa khôi phố hàng gai. Liêm vẫn tưởng cái lý tưởng trong óc của một hạng phụ nữ như Quỳnh là lấy một người chồng có học thức đã đành, nhưng phải có tiền và có địa vị chắc chắn nữa. Vậy mà, với mảnh bằng tú tài triết học, Liêm chỉ trở thành một giáo sư tầm thường của một trường tư thục. Tuy đông học trò nhưng cũng đông cả thầy giáo nữa. Một nơi tập trung của đủ những thứ văn bằng, choáng lộn, của những người mà danh tiếng đã to. Liêm kiếm được một chân dạy học mỗi tháng 20 giờ. Nghĩa là mỗi tháng Liêm được 30 bạc lượng. Ấy là đã phải len lỏi, vận động mãi. Cho nên, mãi đến bây giờ, chàng cũng vẫn còn thấy cái sung sướng, nguyên làng như vào lần đầu. Khi chàng tự nhủ, à, Gia Quỳnh cũng yêu ta đã lâu. Nhưng trò đời, cái gì thái quá cũng hóa nhảm, cho dẫu là cái sung sướng. Đến bây giờ, ý nghĩ tự hào ấy sinh ra một tính của lòng người, tính tự ái. Liêm bỗng thấy sự Quỳnh yêu vụng giấu thầm mình chỉ là một sự rất thường mà thôi. Chàng thấy mình to lắm, có học thức, có nhân cách cao, có chức nghiệp, đủ cả. Chàng chép miệng cái cọ với hạnh phúc sắp tàn trong lòng. Ừ, thì cũng đến lấy mình là cùng, chứ còn muốn lấy rời hay sao? Liêm lôi ví ra, cất thư vào, bỏ ví vào túi áo. Chàng đứng lên, nhìn thẳng phía trước, rất cảm động khi thấy một chiếc xe trên đó có Quỳnh. Chàng vội chạy đến, như sửa soạn, đón tiếp. Quỳnh trả tiền xe, xuống xe, sợ hãi nom hết phía trước đến phía sau. Liêm sung sướng vô cùng khi chàng được yêu trí rằng người yêu của mình có thể gọi là đẹp lắm. Đẹp lắm! Thật thế! Y phục của Quỳnh bữa nay sang trọng một cách đúng đắn. Phấn sáp đã kín đáo. Trong dáng người, trong giọng nói lại có một vẻ thanh tao. Em xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu quá. Câu nói ấy, Liêm nghe như một điệu âm nhạc. Tiếng em, tiếng anh, ở cái mồm xinh đẹp ấy có một thế lực cảm người như một danh từ lọc lõi trong câu thơ hay. Liêm không hiểu rằng đó chỉ là vì lần đầu trong đời những chàng được một người đàn bà nói một câu dịu dàng, có tình tứ với mình. Chàng tươi cười, đỡ lời. Không, anh cũng chỉ mới phải đợi nửa giờ. Sao lâu thế em? À, em đi ra đầu phố, chẳng may gặp một người bạn cũ, cứ đứng nói chuyện phía mãi, rứt không ra. Thì sao không đi xe ngay từ nhà, có hơn không? Quỳnh nghiêng mình nhìn Liêm mỉm cười. Sợ cô em nghe thấy mặc cả xe đi đâu, và sợ phụ xe nó biết nhà mình. À, à, kể ra em cũng tinh đấy. Anh ơi, đi chơi đường nào bây giờ? Em muốn đi đường nào? Rẽ qua nhà hát Tây, đi về phía trường cao đẳng, hay là đi thẳng xuống gần lò lợn? Đằng nào cũng được. Để còn đi con đường bờ sông, có lẽ vắng người hơn. Phải đấy. Hai người rẽ về phía hữu. Lúc ấy trời đã tối hẳn. Trên mặt đường vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi đi rất nhanh. Tuy cũng có loáng thoáng khách bộ hành, song phần nhiều là dân quê, phu phen, hàng rong tan chợ chiều, những người ở một giai cấp khác, không có hại gì đến cuộc tình duyên vụng trộm ấy. Tuy vậy, Quỳnh cũng vờ cầm khăn tay lau má để che mặt mỗi khi có người tò mò muốn nhìn mặt nàng, mà người nào cũng tò mò như người nào. Anh ạ, à, nhỡ ai trông thấy thì chết. Ở đây còn có ai quen thuộc mà sợ. Tuy Liêm đã nói thế, thỉnh thoảng Quỳnh cũng vẫn nhìn lại phía sau lưng. Đến quãng đường vắng lắm, Liêm đi sát vào người Quỳnh. Tay chàng nắm bàn tay người yêu, chàng thấy bồi hồi một cách lạ. Không hiểu sao chỉ mới cầm tay của Quỳnh thôi mà cũng đã sung sướng đến như thế. Chàng lại trông thấy rõ, trước mặt cái bàn tay trắng nõn, có 5 ngón búp măng, thuôn thuôn. Cái bàn tay chàng đã nhìn kỹ nhiều lần. Những khi chàng phải nói chuyện công việc vì... Nhưng mà vì thẹn nên không dám nhìn thẳng vào mặt Quỳnh. Chàng tự nhủ, người đẹp ấy bây giờ ở trong tay ta. rồi chàng hưởng cả cái sự kiêu ngạo của cái ý nghĩ ấy. Có lẽ ngượng ngập, tự nhiên Quỳnh rút tay ra, nhìn lên nói tiếp: "Ồ, vai anh cao hơn vai em gần một ngón tay." "Cố nhiên, em mới có 22, anh đã 27. Trước khi ra đi, Liêm đã tưởng rằng sẽ có thể trút ra ngôn ngữ tất cả bao nhiêu tình cảm và cảm giác mặn mà chàng đã sống qua từ khi bắt đầu yêu Quỳnh. Lúc quả quyết viết thư, mỗi lo sợ ghê gớm trong mấy ngày đợi tin, bao nhiêu hạnh phúc khi được Quỳnh phúc đáp. Liêm đã tưởng dễ thường vài giờ đi đôi với nhau không thể đủ cho chàng nói chuyện ấy. Ấy thế mà bây giờ chàng chẳng biết nói gì cả thì có lạ không? Chỉ nói những câu không đâu vào đâu cả. Nghĩ vậy, Liêm lặng lặng tìm tòi. Lúc ấy hai người đi đến chỗ có con đường. Đường rẽ xuống bến tàu thủy. Chợt Liêm hỏi: "Này Quỳnh nhỉ, em yêu anh từ bao giờ?" "Từ khi gặp anh, lần đầu là em đem lòng yêu ngay. Nghĩa là ngót một năm nay rồi." Ngạc nhiên quá, Liêm dừng hẳn lại. "Thế à, sao anh không biết? Sao em không lộ một tí gì cả? Trong ngót một năm nay, sao em kín thế?" Quỳnh phì cười: "Đàn bà, ai lại như đàn ông? Thế em có biết anh yêu em độ bao nhiêu lâu rồi không? Độ 2 tháng nay là cùng chứ gì?" "Ồ, đúng đấy, sao em biết rõ thế?" "Em biết từ ngày thấy anh có ý ghen với mấy chàng công tử khi anh trông thấy dáng điệu lố bịch của họ và nghe thấy những lời chọc ghẹo em. Bữa ấy anh buồn bã lắm, chả buồn chuyện trò gì với cô chú em cả." "Đúng lắm, em ý tứ lắm, thông minh lắm." "Này, chết, từ khi anh nhận được thư em, anh cứ đến luôn, như thế lộ lắm đấy. Cô em bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Anh không cẩn thận thì hỏng." "Việc quái gì? Mợ ấy là người hiền lành và biết thì làm gì? Thì chúng ta cũng đến lấy nhau thì thôi chứ sao?" "Không được, anh phải giữ tiếng cho em chứ. Một đằng là cháu cô, một đằng là cháu cậu. Không họ hàng gì với nhau cả, mà lại cứ hay nói chuyện với nhau thế thiên hạ họ nói. Nhất là lúc cô chú em ở trong nhà thì anh lại càng không nên đứng lại ở cửa hàng. Từ nay trở đi, xin anh, có ý hơn nữa, chỉ nên nói với em những lúc trước mặt cậu mợ em mà thôi." Liêm phì cười: "Thế thì còn nói được câu gì nữa? Anh Liêm, bao giờ anh mới thưa chuyện với thầy để..." "Anh muốn nói lót với cậu mợ anh trước đã." Đó là Liêm nói dối. Thực sự, chàng đã tỏ tâm sự mình cho cha mẹ biết đã 3 hôm nay. Phụ thân của Liêm, một cụ phán già sắp hưu trí, vốn là người hiền lành, dễ dàng, thế nào cũng xong. Liêm là con trai thứ, vì đỗ tú tài nên càng được cụ quý mến lắm. Vì cụ cho rằng, người con cả, một người chỉ mở cửa hàng mũ là tầm thường lắm, không để tiếng thơm cho gia đình như Liêm. Liêm nói xong, bố gật đầu liền. Nhưng mẹ Liêm nghĩ khác. Bà mẹ bảo thủ gần như ác nghiệt này. Tuy không chê bai gì Quỳnh, nhưng mà cũng không bằng lòng mẹ Quỳnh. Vì rằng mẹ Quỳnh khi ngót 40 tuổi, quá chồng, lại còn đi bước nữa. Cho nên bà mẹ Liêm đã nói: "Con để đẻ nghĩ vài ngày đã. Tuy cô ả thì cũng được cả người lẫn nết đấy. Nhưng mẹ cô ấy quả thật không đáng mặt thông gia với nhà ta." Liêm lúc ấy không bằng lòng lắm, đã toan cãi lại mẹ. Nhưng nghĩ rằng dùng lời ngon ngọt thì hơn, nên chàng kiên tâm vài hôm. Thấy mẹ chưa quyết cho mình, chàng cũng chưa dám nói với ông cậu họ, mà Quỳnh phải gọi bằng chú. Quỳnh hỏi: Sao anh không nói ngay đi cho có hơn không? Hay là nói với cô hơn? Mợ lại có vẻ quý mến anh hơn cậu nhiều." "Chưa tiện dịp đấy. Để tiện anh nói ngay. Nếu em xem chừng là mợ trả lời có thể được thì bấy giờ người nhớn sẽ nói chuyện. Hai người lộn bước trở lại. Thỉnh thoảng, Quỳnh lại hỏi giờ, làm cho Liêm cứ phải giơ cổ tay lên xem luôn. Chợt thấy phía trước có một cặp trai gái. Quỳnh hoảng hốt nói, chết, có người anh ạ. Thì mặc người ta chứ sao, họ làm gì mình đâu, nhất là họ cũng lại là người như mình. Hai người im bặt. Quỳnh đưa khăn lên lau má, chợt thấy Liêm cũng nhìn chòng chọc, rồi có tiếng chào. Lại thầy ạ.
Bonsoir.
Quỳnh quay lại nhìn. Cậu con trai độ 18 đi với cô con gái độ 13 mà đã áo tân thời, cổ bánh bè, trông rất đỗi trai lơ. Liêm hỏi người yêu.
Khiếp không? Học trò của anh đấy. Trẻ con bây giờ hư thật.
Chết đỗi. Rồi nó khinh thầy, đi thì chết. Liêm đáp bằng một chuỗi cười. Quỳnh nói đùa. Thôi thì thầy và trò cũng cùng mất dạy cả.
Liêm cãi.
Nó mất dạy chứ anh thì việc gì? Mình đã toan quay đầu. Nào ngờ nó còn chào để dương vây. Cũng cố tình nhân với mình.
Và bắt mình phải chào lại để nhận cái tội cùng đi với gái mà gặp nó.
Anh có nhìn kỹ con bé không?
Thoáng thôi, mấy độ 14 tuổi ấy chứ gì.
Em có nhìn không?
Chỉ độ 30 tuổi thôi.
Cũng đẹp tệ, ghê thật.
Quỳnh nói thế mà chẳng biết cái việc mình đương làm cũng đáng gọi là ghê thật.
Liêm thì cứ nói mãi những chuyện hư hỏng của thiếu niên, chẳng biết mình cũng hư hỏng, cũng là thiếu niên.
Quỳnh hỏi lần thứ 6.
Mấy giờ rồi anh?
8 giờ kém 5.
Chết, thế thì về chỗ hẹn lúc nãy, rồi để em thuê xe về thôi. Tối mai anh đến nhé.
Liêm phì cười.
Thế mà lúc nãy em dặn anh ít lại váng chứ.
Ừ nhỉ, buổi chiều hôm nay anh đã đến rồi, em quên.
Quỳnh ơi, em có yêu anh không?
Không yêu mà lại thế này à?
Hai người từ đấy cho đến lúc về cửa viện bảo tàng lại nhí nhảnh nói những chuyện trẻ con, những lời ngây ngô, ngớ ngẩn, lầm cầm, rồ dại, vô nghĩa lý, hão huyền, lỗ bịch, những chuyện... Tóm lại một câu mà nếu có một người thứ ba thì không thể nào người ấy cho là nghe lọt tai được.
Tối hôm sau, Quỳnh ngồi uể oải với tờ nhật báo. Mắt vẫn lần lượt đưa trên những dòng chữ đen. Song trí vẫn đề vào đâu đâu. Vẫn đọc, nhưng không biết tin tức trong nước có những gì. Lúc ấy, bà Phán Hòa cũng ngồi ghế cạnh nàng đương vá một cái áo. Thỉnh thoảng bà ngừng tay, ngửa cổ lên, bưng miệng ngáp dài, than vãn.
Chết! Chết! Hàng ế đến thế này thì chết!
Quỳnh cũng nhìn cô nói.
Cuối tháng cô chả nên lấy làm lạ.
Rồi qua cái tủ kính, nàng nhìn ra ngoài phố. Thỉnh thoảng mới có một vài khách qua đường, dừng chân trước tủ kính, trố mắt ngắm nghía những hàng hóa. Mũi để gần miếng kính đến nỗi hơi thở bốc ra làm thành một vòng trắng mờ. Đứng xích ra chỗ khác lại làm mờ một mảng kính ở chỗ khác nữa. Rồi quay gót lưng thững đi.
Quỳnh nghiệm rằng trong 10 người dừng lại xem có đến 8 người vô ý như thế. Và cũng bỏ đi một cách suông tình như thế. Đến họ không nhìn vào mặt hàng một cách trân tráo, không biết ngượng là gì nữa, và khiến nàng cứ phải cắm mặt xuống tờ báo, lặng lờ như không biết có ai nhìn mình. Những lúc như thế, Quỳnh lại đỏ mặt lên vì kiêu ngạo và sung sướng, cái sung sướng của những gái đẹp biết rằng trong thiên hạ đã có người gọi mình là hoa khôi. Nàng lại tự nhủ, phải như ta mà được Liêm yêu là đích đáng lắm.
Ông Phán Hòa cùng cậu Phúc lúc ấy ung dung từ nhà trong bước ra. Tối hôm nay, ngoài bộ âu phục vải vàng của một cậu học sinh 12 tuổi, cậu Phúc lại có cái đầu chải bóng mượt. Rõ là vẻ đi đâu, có việc gì long trọng lắm. Ông Phán nói, mợ ở nhà, chị Quỳnh ở nhà.
Bà Phán ngẩng lên hỏi,
hai bố con đi đâu thế?
Đi xem chớp bóng.
Đêm nay, bảo thằng nhỏ nó chờ cửa tôi, mợ nhớ đừng khóa.
Quỳnh nhìn lên đứa em họ tươi cười một cách ranh mãnh.
Gớm, Phúc hôm nay trông công tử quá nhỉ?
Cậu Phúc bĩu môi.
Chị thì chỉ được cái bộ chế người là không ai bằng.
Người chú và đứa em đi khỏi rồi. Quỳnh cũng bỏ tờ báo, ra đứng bậu cửa nhìn theo.
Óc nàng lúc ấy hình dung ngay ra một cảnh hạnh phúc gia đình như cô và chú nàng.
Mai sau, Liêm cũng dắt con đi tìm một cuộc giải trí thanh tao như thế, để cho nàng cũng ở nhà làm những việc tề gia nội trợ như cô nàng. Cho nó ra vẻ là một người vợ tốt và hơi cổ một chút. Nàng thấy rằng hạnh phúc êm đềm là một điều rất dễ kiếm, nhất là khi người ta đã yêu và được yêu, như cô và chú nàng. Đó là một cặp vợ chồng gương mẫu. Người chồng ngoài cái phận sự một ngày hai buổi đi làm, về nhà chỉ đọc báo, đọc sách để chờ đến chiều thứ bảy thì dắt con đi xem một cuốn phim. Người vợ chỉ biết trông nom gia đình cho êm ấm thôi, chứ không hề cờ bạc, cũng như không hề đồng bóng. Đối với nhau hai người vẫn giữ đúng câu tương kính như tân, và được hưởng hạnh phúc lắm, bởi lẽ rất bằng lòng cuộc đời. Nghĩ thế, Quỳnh lại tự nhủ. Ta và Liêm tất nhiên ít nhất cũng phải trở nên một cặp vợ chồng như thế chứ, không thể kém được. Liêm có bằng tú tài, vậy có rất nhiều hy vọng về một việc làm chắc chắn và thành thơi. Ta chẳng ước mong ô tô, nhà lầu làm gì.
Miễn là lúc nào cũng được đủ ăn và có tiền thiết bạn hữu của chồng những bữa tiệc trông được.
Ta cũng chẳng cần nhiều con mà làm gì. Đẻ nhiều vừa khổ thân mình, vừa không đủ sức nuôi con và dạy dỗ chúng cho nên người hẳn hoi.
Vậy thì chỉ cần một trai, một gái cho nó có dâu có rể. Ta sẽ hết lòng yêu quý Liêm cho ra một người vợ hiền, chứ chẳng cần phải như các bà tân thời bây giờ. Không được nay mốt này, mai mốt nọ. Nay chợ phiên, mai khiêu vũ. Nay tam đảo, mai sầm sơn thì không xong. Không, ta cam tâm làm người đàn bà cổ hủ cũng được. Chẳng cần đòi bình quyền, giải phóng. Vì hạnh phúc, quả thực không phải ở những điều ấy. Ta cứ việc buôn bán để giúp đỡ chồng và chỉ làm những điều gì không trái ý chồng mà thôi. Thế rồi thì yêu nhau, mãi mãi, mãi cho đến lúc bạc đầu.
Quỳnh thấy sung sướng ở câu thầm nhắc cho đến lúc bạc đầu. Thật thế. Ái tình đã làm cho cô gái ngây thơ ấy suy tính về tương lai như một người đứng tuổi rồi. Óc Quỳnh không phải là một óc lãng mạn, cho nên sự mơ mộng của nàng bảo là tầm thường cũng được, mà khen là bình dị cũng vẫn có lý. Nói cho đúng, Quỳnh tuy không còn là một cô gái hủ lậu hoàn toàn, nhưng cũng không có những tư tưởng cấp tiến đến bậc tương phản với cái chân lý cũ. Nàng chính là người trung dung và chỉ phải lẽ ở sự dung hòa cái mới với cái cũ. Cho nên, nàng vẫn yên trí rằng mình là người ngoan ngoãn, mặc dầu sau khi đã hẹn hò với Liêm. Lèn nhà đi chơi với Liêm, làm cái việc mà nền luân lý nghiệt ngã, kết án là hư hỏng. Vì đã đi với trai. Không, dẫu sao, Quỳnh cũng phải yêu, phải nếm trải cái gì là ái tình. Miễn cái ái tình ấy, nàng vẫn giữ được sự trong sạch và dắt đến hôn sự. Nàng cho rằng, giá có lăng nhăng, nay thằng này, mai thằng khác, như một số chị em bạn của nàng, ấy đó mới là hư hỏng. Nàng cho rằng, người con gái phải được có quyền yêu trước khi lấy. Do ý nghĩ ấy, Quỳnh không hiểu vì những lẽ bí mật gì mà cô với chú nàng chỉ là chồng cha, vợ mẹ thôi, mà lại được hưởng hạnh phúc như thế và không thể được sung sướng như thế. Quỳnh nhìn lên đầu phố, lại nhìn xuống cuối phố. Nàng muốn Liêm đến chơi lắm.
Tuy rằng nàng đã dặn Liêm không nên lui tới nhiều quá, e lộ mất chuyện. Nàng tự hỏi rằng lúc này Liêm làm gì, bận gì mà lại không đến ngay.
Quỳnh lại bắt đầu giận nữa, cho rằng đối với mình mà chưa chi Liêm đã lãnh đạm như thế thì thật không thể tha thứ được. Mới cách nhau có một ngày mà sao nàng thấy hình như đã lâu lắm, lâu quá đi mất.
Nàng rất cần gặp mặt người yêu, đó là ái tình. Thứ ái tình rất nồng nàn của buổi đầu, của một người thiếu nữ giàu tình cảm, với tất cả những sự uể oải của thứ ái tình ấy trong cái thời kỳ mà những người từng trải gọi là phải lòng mặt. Xưa kia, khi còn ở lúc yêu vụng, giấu thầm Liêm, nàng đã đau khổ lắm, tưởng chừng như được Liêm ngỏ ý yêu mình. Nàng mãn nguyện lắm và sẽ không bao giờ dám giận Liêm, dẫu là Liêm làm một việc gì đáng giận hết sức nữa. Nhưng bây giờ trái hẳn lại, Quỳnh thấy mình mà giận người yêu là cái quyền rất chính đáng nữa.
Thật thế, nếu yêu ta, Liêm lại bẵng đi như thế à? Yêu thế à?
Giữa lúc bồn chồn, bâng khuâng, nóng ruột ấy, Quỳnh không còn cách gì khác là quay vào với tờ nhật báo. Nàng thấy rằng nếu cứ đứng mãi ở bầu cửa, thiên hạ sẽ bảo nàng là ngóng trai. Có tật giật mình, từ khi được Liêm yêu, thỉnh thoảng nàng lại lo sợ vu vơ, tưởng chừng như cuộc tình duyên vụng trộm kia dễ đã lộ chuyện. Đến lần này, giờ tờ báo, nàng để ý đến cái phụ trương về văn chương. Trang giấy có bài phê bình một cuốn tiểu thuyết, một bài truyện ngắn, vô số bài thơ, thơ mới, thơ cũ, thơ dịch. Quỳnh đọc một bài mà người ta nhũn nhặn để dưới cái mục văn vần. Đó là một bài phong giao của một cô thôn nữ vô danh. Một cô gái nhà quê, lại không thèm ký tên. Chà, sao mà thời buổi này lại có người nhũn nhặn đến thế nữa? Quỳnh sốt sắng đọc. Lá này gọi lá xoan đào, tương tư gọi nó thế nào hỡi anh? Lá khoai, em nghĩ lá sen, bóng răng em nghĩ, bóng đèn em khêu. Làm quen mà chả nên quen, làm bạn mất bạn, ai đền công cho? Bây giờ, tờ ấp lấy mo, mo ấp lấy bẹ, mà mo chả rời. Bây giờ, tờ rã, mo rơi. Đôi ta chảnh màng mỗi người mỗi phương.
Quỳnh ngừng đọc để hưởng cái thú vị của những câu văn mộc mạc ấy, thấy nó tự nhiên biết bao hay biết bao.
Một cô gái quê mà có tài đến thế. Thôi đi, chắc lại ông văn sĩ nào tinh quái đội lốt gái quê đấy chứ gì.
Nàng lại đọc tiếp.
Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai, mắt ngủ không yên. Đêm qua em những lo phiền, lo vì một nỗi chưa yên một bề. Một thương, hai nhớ, ba sầu. Cơm ăn chẳng được, ăn trầu ngậm hơi. Thương chàng lắm lắm chàng ơi, biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
Đương đọc, Quỳnh bỗng phải dừng lại để tay áp ngực. Quả tim nàng lúc ấy đập rộn rã vì một luồng cảm giác mạnh vừa chạy qua tâm hồn. Nàng vội tìm tòi căn nguyên sự xúc động ấy và thấy ngay rằng đó là vì cái câu yêu chàng lắm lắm chàng ơi. Thật thế, câu thơ ấy có một vẻ mộc mạc đặc biệt. Nếu không là người gái quê thật thì không ai nghĩ nổi. Nhất là hai chữ lắm lắm ấy mới đúng chỗ của nó làm sao. Nàng thấy ngụ trong hai tiếng ấy một mối tình thiết tha vô cùng. Thật vậy, văn chương không cứ phải cầu kỳ mới cảm được người đọc. Một cái ý muốn về tò mò rất mãnh liệt khiến Quỳnh nghĩ đến cô gái quê, tác giả bài phong giao ấy. Tương trưng biết mặt người thôn nữ ấy để kết bạn thì hân hạnh cho nàng biết chừng nào. Nàng thấy rằng
chỉ câu ấy cũng đủ tả rõ cái ái tình nồng nàn của nàng đối với Liêm. Quỳnh tưởng chừng như lúc ấy có người yêu ngồi bên cạnh để cho nàng quàng tay lên vai mà khẽ ngâm. Yêu chàng lắm lắm chàng ơi. Nàng lim dim con mắt, trí não đặt cả vào sức nặng của tưởng tượng. Ô kìa, chị lên chơi.
Lời rộ của bà Phán Hòa khiến Quỳnh giật mình hoảng hốt như trước một sự gì đáng kinh hãi. Đó là mẹ nàng. Phải, mẹ nàng, người mà bây giờ thiên hạ gọi bà là Tham Bích.
À, mẹ có việc gì mà lên tối thế?
Quỳnh bỏ mặc những câu phong giao với những cái thi vị của nó. Lúc ấy, chỉ còn biết mừng như một cô gái chỉ còn có một người mẹ là thân yêu nhất đời, mà đã mấy tháng nay mới được gặp mặt. Nhưng mẹ nàng chỉ gật đầu một cái và giờ ra đổi một đồng hào.
Con đổi cho mẹ trả tiền xe.
Sẵn tiền lẻ trong túi, Quỳnh ra đưa cho người xe và lễ mễ xách từ thềm vào nhà một cái bồ khá nặng. Bà Phán Hòa cũng bỏ kim chỉ đấy, gọi với vào trong.
Thằng Thỏ đâu? Ra đứng trong hàng cho tao đây.
Khi Quỳnh đem được cái bồ vào hẳn trong nhà rồi, mẹ nàng lại đưa đồng hào ra mà rằng:
Thôi đây, cho cô cả chỗ lẻ.
Quỳnh bật cười, kêu:
Gớm, mẹ làm như con hãy còn trẻ con lắm ấy.
Tuy nhiên, nàng cũng bỏ túi hào bạc một cách dễ dãi. Mẹ nàng hỏi người em chồng cũ:
Chú ấy đâu? Phúc nó đâu hở cô? Ấy, hai bố con vừa dắt nhau đi xem chớp bóng xong. Sao chuyến này chị về khuya thế? Tàu tối phòng, có việc gì không? Ở đây lâu vào nhé.
Bà Tham Bích vỗ tay vào trán uể oải. Lâu lâu thì cũng ở được độ hai ngày là cùng. Ở dưới có dỗ, tôi phải mua đồ về nấu đấy. Nhân thể trồng một bát họ cho người ta nữa. Thế nào, nhà yên cả?
Hàng họ dạo này khá không?
Ế lắm, nhà thì vẫn vô sự. Chị xơi cơm chiều chưa để bảo...
Thôi, tôi ăn rồi. Bảo nó cho tôi chậu nước rửa mặt. Đi tàu nhọc quá. Tôi chỉ muốn nằm nghỉ một lát.
Đứa đầy tớ, mắc đứng trong hàng. Quỳnh phải tự mình đi lấy nước và khăn mặt cho mẹ. Khi bà Tham đã nằm nghiêng trên cái sập gụ rồi, bà cũng không chỉ cho khỏi mệt. Bà bắt đầu nói đủ các chuyện về gia đình, về buôn bán, về tiền họ, về những công việc của nhà chồng ở thành Nam. Bà tuyệt nhiên không có một lời yêu quý nào với cô con gái. Lần đầu trong đời, Quỳnh thấy rằng mẹ nàng đối với nàng chỉ là một người xa lạ, hay là một người họ đã xa. Bao nhiêu cái tình mẫu tử mà một người mẹ có thể có được, bà chỉ để dành cho những đứa con của ông Tham Bích. Những đứa đối với Quỳnh là em khác cha cùng mẹ. Quỳnh thấy mình đau khổ lắm. Và ngạc nhiên rằng sao mãi đến bây giờ mình mới biết cái đau khổ ấy. Ngay lúc ấy, Quỳnh muốn đi tìm ngay Liêm để gục đầu vào ngực người yêu, để nói cho Hà về cái nỗi có một người mẹ đi cải giá và chẳng còn có cảm tình gì với mình nữa. Thốt nhiên, nàng thấy rằng việc đi bước nữa của mẹ là một cử chỉ đáng chê. Nàng nghĩ đến bố, người bố đã mất từ lâu. Và chỉ còn để lại trong trí nhớ nàng một cái hình ảnh mập mờ mà nàng trẻ thơ đã thâu nhận được vào giữa lúc chưa có trí khôn. Do thế, nàng thấy giữa những cách cư xử giữa cô nàng đối với mẹ nàng hình như là giả dối, và như vậy là rất phải. Bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, thật thế. Lấy anh người ta, rồi khi anh người ta chết lại đi lấy người khác. Như vậy còn có đáng người ta quý hóa nữa không? Thốt nhiên, Quỳnh thấy yêu cô hơn mẹ. Và nàng lại cho rằng sự vồ vập của cô mà lại không giả dối
thì cô cho rằng chỉ là một người ngu. Cô cũng như cha. Quỳnh lầm bầm thế, mà không hiểu ra rằng chỉ vì bấy giờ nàng đã có người yêu nên mới xét thái độ của mẹ mình, mới so sánh những cử chỉ của mẹ với người yêu và thốt nhiên ghét mẹ chỉ vì vậy.
Tiếng giày mạnh bạo khuya bên ngoài. Nàng quay ra nhìn dễ cảm động, vì đó là Liêm. Chàng vào, kính cẩn chào bà mẹ của người yêu và hỏi người mợ.
Cậu cháu không có nhà ư? Hở mợ?
Ba Tham Bích hỏi ra.
Thế nào, cậu Tú? Hai cụ có được bình yên không?
Cảm ơn bà lắm ạ. Thầy đẻ cháu nhờ giờ vẫn mạnh.
Mời cậu ngồi chơi xơi nước.
Bẩm vâng, bà để mặc cháu.
Quỳnh ra ngay cửa hàng, kiếm cớ đuổi đứa ở vào trong nhà. Nàng bỗng thấy vui sướng ở chỗ người yêu có ý rất kính trọng người mẹ mà nàng đương ghét. Nghe thấy Liêm xưng cháu, nàng nghĩ thầm, xưng con chứ lại xưng cháu. Thấy mặt người yêu, nàng quên bẵng ngay nỗi buồn riêng và thấy rằng nếu mẹ nàng lại vẫn yêu nàng hay là ở vậy thờ chồng nuôi con thì té ra nàng sung sướng hoàn toàn cả mọi đường mất rồi.
Phải, ở đời này làm gì có ai được đủ mọi đường sung sướng. Âu là nàng tha khổ về nỗi ấy mà để được yên về những điều khác.
Không thấy người cậu. Đây kia Liêm đã quay ra. Quỳnh biết rằng lần này có mặt mẹ mình, người yêu cũng hơi ngượng. Liêm khẽ nói.
Thôi, để anh về vậy thôi.
Quỳnh cũng khẽ đáp.
Vâng, anh về. Này, mẹ em ở đây vài hôm, nếu anh làm thế nào để mẹ em biết ngay ý muốn của chúng ta thì hay lắm.
Để anh liệu.
Liêm lại quay vào chào hai người đàn bà. Lúc ra đi, chàng không dám chào Quỳnh. Nàng thở dài, rất lấy làm áy náy cho người yêu và bắt đầu buồn bã về chỗ mẹ mình không ở vậy.